thôn vệ tinh không, chương 1135, hình thái thứ hai của thí Ngô Vũ Dực, góc truyện audio.com, trong đồng ruộng đổ nát đầy cỏ dại thấp thoáng có bóng vài con quái thú. Còn trên đường cao tốc nứt dạn vương vãi đủ loại ô tô, một vài chiếc ô tô lật lăn lóc trên đường. Sự đổ nát của đường cao tốc cũng thuật lại lịch sử của nó. Lúc này có một nhân ảnh đang hành tẩu trên đường cao tốc thượng. Khu bảo tồn, La Phong đi trên đường cao tốc đổ nát hồi ức lại những việc đã qua. Khi mình còn non nớt lần đầu tiên gia nhập vào tiểu đội hỏa trùy tiến vào khu hoang dã lang bạt. Còn nhớ năm đó Trần Hòa sử dụng vũ khí nóng đối đãi với mình cực tốt. Còn Trương Khoa bị cụt tay, Ngụy Gia huynh đệ thiện sử dụng loan đao. Đương nhiên còn có đội trưởng Song Phong Trùy Biêu Hãn, trên 10 vạn năm đã qua. La Phong lắc đầu cười. La Phong vì luôn luôn lang bạt trong vũ trụ, đến cả gặp người trong nhà cũng đã rất ít, còn việc gặp gỡ những lão hữu huynh đệ năm đó từng chung hoạn nạn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng La Gia tự nhiên vẫn luôn âm thầm giúp đỡ các lão hữu, đảm bảo cuộc sống của những người bạn cũ này. Nhưng tuế nguyệt vô tình, những hảo hữu năm đó hơn phân nửa đều đã già mà chết. Tuy nói La Gia có vô tận tiền bạc nhưng tài nguyên toàn gia tộc cũng được khống chế rất chặt. Đối với những hảo hữu năm đó, tuy có hỗ trợ, nhưng cũng không đến mức thật sự đầy thực lực những hảo hữu này tới cấp vũ trụ, cấp vực chủ. Bây giờ địa cầu vẫn lưu lại khá nhiều khu bảo tồn. Khu bảo tồn là khu vực lưu lại của thời đại căn cứ thị. Một vài quái thú cũng được lưu ở đây, trở thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Cho quái thú sống trong khu bảo tồn tự động sinh tồn. Vì thời đại đã qua rất lâu, trên thực tế một vài đường cao tốc nứt dạn, ô tô đổ, khu cư dân cũ vân vân, đều là đã được sửa chữa kiến tạo. Dùng vật liệu mới, có thể tồn tại thời gian cực dài. Bên ngoài chỉ là làm cho có vẻ cũ mà thôi. Dù sao những vật liệu như bê tông năm đó làm sao có khả năng qua 10 vạn năm mà vẫn bảo trì được nguyên dạng. Hơn nữa muốn đi thăm khu bảo tồn, đều phải ngồi phi thuyền từ trên cao nhìn xuống, cấm vào trong, cấm công kích quái thú. Đương nhiên, La Phong chỉ cần thuấn di là vào trong được, mà cả người nắm quyền hạn cao nhất hệ thống phòng ngự địa cầu lại chính là La Phong, tự nhiên không có bất kỳ trở ngại nào. Vèo, La Phong nhảy lên, nhảy thẳng lên sân thượng một chung cư 6 tầng, rồi ngồi xuống. Nhìn trên bầu trời vầng trăng sáng vằng vặc tai nghe những tiếng thú giống trong khu bảo tồn. Hơi có cảm giác năm đó. La Phong nói khẽ, hả, La Phong khẽ cau mày. Soát, hắn đã hư không tiêu thất, cách địa cầu đại khái 800 năm ánh sáng, trong một khoảng tinh không, đang có một quần thể cung điện hoa lệ nguy nga. Những cung điện chập trùng liên miên, thoáng có thể thấy một vài thị vệ cường đại, thị vệ cấp giới chủ thậm chí thị vệ bất hủ đang di chuyển trên những hành lang uốn lượn dài dằng dặc trên ngàn vạn cây em, rất nghiêm ngặt. Nơi này là thần điện, chỗ ở của La Phong. Chủ điện nguy nga giữa quần thể cung điện, 12 cây trụ khổng lồ có lửa bừng bừng. Còn trên vương tọa đại điện đột ngột xuất hiện một thân ảnh sừng sững. Chính là La Phong cao trên vạn cây em, nhìn xuống ba bóng người phía dưới thần điện. Bái kiến Ngân Hà lĩnh chủ, ba bóng người đồng thời khom người. Càn Vu, Nữ Trụ, Bắc Minh, La Phong nhìn xuống phía dưới cười khẽ nói. Thời gian qua các ngươi đã khổ cực rồi. Được cống hiến cho lĩnh chủ. Góc truyện audio.com, vinh hạnh của chúng ta. Nữ trụ tôn giả ngẩng đầu đáp, Càn Vu quốc chủ, Bắc Minh tôn giả cũng ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong mỉm cười gật đầu, sau này tất cả mọi việc nơi này do các ngươi chủ trì. Nếu có việc cứ thông qua vũ trụ giả định mà tìm ta. Nếu có việc gấp cứ bóp vỡ tín vật ta giao cho các ngươi. Vâng, bà gã vũ trụ tôn giả khom người, La Phong gật đầu, đi đi, Càn Vu quốc chủ, nữ trụ tôn giả, Bắc Minh tôn giả đều khẽ khom người, sau đó rời khỏi đại điện. La Phong cao trên vạn cây em, hai tay để xuống tay vịn vương tọa, ngẩng đầu nhìn thần điện nguy nga. Thần điện cao ngàn vạn cây em, cho dù là La Phong, cũng phải cảm giác chủ điện thần điện nguy nga như một tinh không vô tận. Chẳng trách thần điện cái nào cũng lớn cả. La Phong nói khẽ, thời gian trước ta vẫn luôn dùng hết sức nghiên cứu tầng thứ hai tinh thần tháp. Ngược lại tầng thứ hai thí Ngô Vũ Dực vốn ít khó khăn hơn tinh thần tháp lại luôn không hiểu được. Trong thời gian ở địa cầu, cũng nên an tĩnh dốc lòng tu luyện. Trước hết nghiên cứu thí Ngô Vũ Dực thôi. La Phong lúc này lắc người, lập tức biến mất. Nơi này cách địa cầu vẻn vẹn không tới 1000 năm ánh sáng, một lần thuấn di là đến. Về phần ba vũ trụ tôn giả, rất nhiều thị vệ bất hủ, vô số thị vệ giới chủ cùng với vô số tôi tớ, đều được công ty vũ trụ giả định an bài. Bình thường thì vũ trụ chi chủ đều sẽ chọn lựa vài vũ trụ tôn giả làm đệ tử. Vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại tổng cộng cũng rất ít, phần lớn đều không muốn thu đệ tử rộng rãi, do đó vũ trụ tôn giả phần lớn đều không thể bái làm môn hạ của vũ trụ chi chủ. Hỗn Độn Thành chủ thu La Phong làm đệ tử, mà La Phong một là vẫn còn phải tìm hiểu tu luyện, hai là hắn cảm ngộ quy luật còn chưa tới vũ trụ chi chủ, do đó cũng không muốn thu đệ tử. Cuối cùng, hắn cũng chỉ chọn lựa ba vũ trụ tôn giả giúp hắn xử lý công việc. Loại vũ trụ tôn giả trực thuộc La Phong cũng bằng với việc họ có một chỗ dựa vững chắc từ La Phong. Có chỗ dựa và không có chỗ dựa sẽ khác nhau rất nhiều. La Phong lúc đầu là chọn những người có quan hệ tốt như Càn Vu Quốc Chủ và Nữ Trụ Tôn Giả. Sau đó Càn Vu Quốc Chủ còn gọi cả hảo hữu Bắc Minh Tôn Giả tới. Ba vũ trụ tôn giả này liền tới dưới trướng La Phong, trực thuộc La Phong. Có La Phong làm chỗ dựa ít nhất Càn Vu Quốc Chủ sẽ không lưu lạc tới tình huống khó xử năm đó. Càn Vu, lần này ngươi hỗ trợ ta mới có thể được ở dưới trướng lĩnh chủ ơn này. Bắc Minh, ngươi và ta có giao tình sinh tử, ngươi đã giúp ta nhiều lần, việc này chẳng là gì cả. Càn Vu Quốc Chủ, Nữ Trụ Tôn Giả, Bắc Minh Tôn Giả xem như đã đổi đời. Có chỗ dựa vững chắc tự nhiên khác hẳn, phải biết là ba người này vừa mới gia nhập dưới trướng La Phong, đã được ban cho một chí bảo bình thường. Việc này đủ để làm những các vũ trụ tôn giả khác không thể bái dưới trướng vũ trụ chi chủ phải hâm mộ ghen ghét. La Phong kiến tạo ra một thông đạo cố định, nối liền thần quốc của mình với địa cầu. Mình có thể từ địa cầu dễ dàng về thần quốc, cũng có thể từ thần quốc nhanh chóng đến địa cầu. Có một cái thông đạo cố định cho dù bất kỳ tình huống nào cũng không thể trở ngại mình được. Những năm tháng yên tĩnh trôi qua, đảo mắt đã qua được 12 năm. Ha ha, Thí Ngô Vũ Dực còn khó hơn những gì ta đoán trước. Mất đủ 12 năm cuối cùng mới hiểu được tầng thứ hai. Soát, La Phong một vừa thuấn di, đã. Góc truyện audio.com. Từ phủ đệ La Gia trên địa cầu thuấn di tới một tinh không yên tĩnh cách đó mấy trăm năm ánh sáng. Hắn cũng không dám sơ ý thử uy năng của tầng thứ hai Thí Ngô Vũ Dực trên địa cầu. Với thực lực của hắn bây giờ, Thí Ngô Vũ Dực chỉ hơi thể hiện một chút cũng sẽ làm địa cầu băng giải, vậy thì hối hận đã không kịp. Tinh không yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh, La Phong mặc giáp bạc cánh bạc đứng trong không gian, trong mắt có vẻ chờ mong. Để ta xem uy năng hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực đi. Thí Ngô Vũ Dực bốn cánh chính là chí bảo cao cấp. Chỉ cần hình thái đầu tiên cũng đã mạnh hơn hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực hai cánh nhiều. Bây giờ hình thái thứ hai, hẳn cũng sẽ cường đại hơn Thí Ngô Vũ Dực hai cánh. Hình thái đầu tiên tên là Thác Loạn Thời Không. Vậy, hình thái thứ hai là gì? Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số thần lực thiêu đốt mãnh liệt tràn vào Thí Ngô Vũ Dực sau lưng, lập tức tục hàng loạt hoa văn điêu khắc nhanh chóng kéo dài ra thôi phát tới từng điêu khắc tinh xảo. Trong nháy mắt đã hoàn toàn thôi phát cả Thí Ngô Vũ Dực tầng thứ hai, nhất thời đôi cánh chim màu bạc lập tức phát sinh biến hóa. Đôi cánh chim càng trở nên sắc bén, cũng xuất hiện những sợi tơ kim sắc, làm cả cánh chim có thêm một tầng hoa văn kim sắc, một luồng khí tức cường đại hoa lệ tràn ngập. Chỉ cần luồng uy áp này cũng đã làm Thí Ngô Vũ Dực mạnh hơn một chí bảo cao cấp bình thường một chút. Mênh mông tinh không vô tận, tất cả đều bị những sợi tơ kim sắc bao lấy, vô cùng vô tận. La Phong sững sờ đứng giữa không trung. Trầm mặc hồi lâu, uy năng hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực cho dù mạnh đến đâu cũng sẽ không làm La Phong khiếp sợ. Chỉ là lúc này Thí Ngô Vũ Dực lại xuất hiện uy năng hoàn toàn làm cho La Phong kinh ngạc. Việc này quá, La Phong nhìn bốn phương tám hướng, ở bốn năm ánh sáng, trên tinh cầu kia đang có một dị thú cấp hàng tinh sinh tồn. La Phong lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác cách ta 2,9 năm ánh sáng, trên tinh cầu có một đội quân xây dựng đang kiến thiết lại hệ ngân hà, đang tiến hành cải tạo một tinh cầu. Cách 38 năm ánh sáng, đang có một chiếc phi thuyền đang phi hành. Ngoài 19,6 năm ánh sáng, có một tiểu đội giới chủ của thần điện ta đang tuần tra trong không gian. Mênh mông cuồn cuộn từ chỗ La Phong, lan ra bán kính 80 năm ánh sáng, tất cả đều bị vùng kim quang vô hình như có như không bao trùm. Trong phạm vi kim quang bao phủ, tất cả đều bị La Phong khống chế, đó là một loại khống chế hoàn toàn tùy tâm. Sao lại, La Phong càng cảm ứng, càng thêm chấn động. Cho dù là vũ trụ chi chủ, khi thi triển nắm giữ vùng thời gian không gian cũng sẽ không có được phạm vi lớn bất bình thường như vậy. Áp chế, La Phong vừa thôi phát nhất thời trong phạm vi thời gian không gian bán kính 80 vạn năm ánh sáng, tất cả đều bị trói buộc uy năng đại trướng, khiến cho tốc độ chiếc phi thuyền vũ trụ trong tinh không xa xa cũng giảm mạnh. Một vài tinh cầu bắt đầu rung động, cũng may La Phong cố ý khống chế, nếu không, hắn mà dùng toàn lực thì những tinh cầu ấy đã bị tiêu diệt rồi. Toàn lực áp chế, La Phong chỉ vào một viên hành tinh, viên hành tinh đó cùng với ba đại hành tinh và rất nhiều tiểu hành tinh chung quanh, dưới uy năng của vũ trụ tôn giả, đã ầm bị chôn vùi rồi biến mất. Cả một hệ hành tinh chợt hoàn toàn biến mất trong không gian. Uy năng mạnh thật, khi La Phong toàn lực áp chế, nhất thời cảm giác có uy áp cực mạnh đè xuống. Mạnh hơn cả, góc truyện audio.com, sức ép khống chế một khu vực thời gian không gian do vũ trụ chi chủ trói buộc. La Phong tự mình cảm thụ về khống chế thời không của vũ trụ chi chủ. Do đó có thể rõ ràng phán đoán, sự khống chế thời gian không gian của mình trong phạm vi bán kính 80 năm ánh sáng mạnh hơn vũ trụ chi chủ khống chế một khu vực thời gian không gian một bậc. Đương nhiên khẳng định phải yếu hơn vũ trụ tối cường giả khống chế không gian vũ trụ. Nói về phạm vi, nói về uy năng, đều cường đại hơn khống chế một khu vực thời gian không gian của một vũ trụ chi chủ cường đại. Thí Ngô Vũ Dực của ta, La Phong mừng rỡ vạn phần, hình thái đầu tiên là làm thời gian không gian rối loạn. Hình thái thứ hai là hoàn toàn khống chế thời không, mà còn vượt qua cả lực khống chế của vũ trụ chi chủ, phạm vi cũng vượt xa. Khi La Phong cố ý khống chế, chỉ thấy kim quang mông lung mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt từ chỗ đường kính 80 vạn năm ánh sáng thu nhỏ lại tới mức chỉ chung quanh La Phong. Phạm vi có thể lớn có thể nhỏ, uy năng tuyệt đối mạnh, La Phong nở nụ cười. Từ nay về sau, có chiêu này, ta tự nhiên có thể khống chế thời không? Ai còn dám hoài nghi ta không phải là vũ trụ chi chủ? Ha ha, hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực khi được thôi phát lại có uy năng như vậy, thật ra là một việc ngoài dự liệu của La Phong, nhưng cũng là một thu hoạch làm cho La Phong vô cùng vui mừng. Hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực đặt tên là La Phong giáp bạc cánh bạc được bao phủ trong kim quang vô tận, nhẹ giọng mở lời. Quốc độ kim sắc, o o o, cách chương.